Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Ma Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2010. Bộ pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là chúng sanh sở quả. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, cụm từ chúng sanh sở quả bắt nguồn từ câu Bồ Tát sở nhân, chúng sanh sở quả. Nói đến chư vị Bồ Tát, chúng ta hiểu các vị cũng như những chúng sanh khác ở trong cuộc đời này. Nhưng mà các vị là những chúng sanh đã giác ngộ, cho nên biết sở quả ác. Vì thế mà khi nghĩ đến những quả tai hại cho bản thân của mình và cho những người khác thì Bồ Tát không có làm. Tức là không tạo nhân xấu. Trong khi đó chúng sanh tuy là sợ sự đau khổ cho bản thân mình hoặc là cho những người mà họ cho là thương yêu nhất đời. Mặc dầu biết nhân thì dẫn đến kết quả như thế, nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm. Nghĩa là chúng sanh chỉ sợ quả. Một khi mà khổ tới thì họ sợ. Nhưng mà khi nhân đã gây tạo những cái sự đau khổ, họ không có thấy, cho nên không có sợ. Một lần nữa xin xác định là người biết rõ mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ý nghĩ là cái nhân đưa tới đau khổ thì tránh không làm, không nói và cũng không có nghĩ. Những người này tuy là một con người trong cuộc đời thường như bao nhiêu con người khác, nhưng mà cũng được coi là những vị Bồ Tát, là bởi vì họ là những người biết sợ nhân. Trái lại, đối với những người có khi không biết hoặc khi biết mà vẫn cứ tiếp tục nói càng làm bướng, khi mà quả khổ đau đến thì than khóc cầu trời khẩn Phật kêu cứu. Đối với những hạng người như thế, mặc dù họ là những người đang ở trong địa vị nào trong xã hội cũng vậy, mặc dù họ là cái người cao sang quyền quy tột đỉnh, mặc dù họ là những người có tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, nhưng mà cũng coi họ là những con người phàm phu không có khác. Trong chiều hướng ứng dụng câu nói Bồ Tát sở nhân, chúng sanh sở quả. Trong đời thường chúng ta thấy rất rõ, chẳng hạn như mục đích của sự ăn uống để mà nuôi dưỡng mạng sống được khỏe mạnh lâu dài. Như vậy ăn là cái nhân, nuôi dưỡng mạng sống được khỏe mạnh lâu dài là cái quả. Nhưng mà có người thích vui chơi trên những sự đau khổ của người khác, thích ăn uống những thứ có khả năng phá hoại mạng sống của mình, của tự thân và của người khác, thì có rất nhiều kiểu cách. Xin được tiêu biểu, chẳng hạn như những người sát sanh, chuyên giết những sinh mạng của những loài vật khác để mà nuôi dưỡng bản thân của mình, tức là những người có ý cắt đứt, ngăn chặn, tiêu diệt, làm tổn thương cái cuộc sống của sinh vật khác, của người khác, có ý định cắt đứt sự sinh sống của những sinh vật đó, có sự cố tâm, cố gắng làm cho những con vật đó chết. Hành động hung bạo này sẽ làm tổn thương đến hạnh phúc trong tương lai. Và do chính tính hiếu sát đó, nếu mà có được tái sanh trong cảnh giới của con người, thì người đấy, một là sẽ chết yếu, hai, nếu mà có sống thì cũng sống một cuộc sống rất là bình hoàng. Trong khi đó, với một người mà chuyên lấy lòng từ ái đối xử với tất cả chúng sanh, và do sự không sát sanh đó, nếu mà có được tái sanh trong cảnh giới con người, thì người ấy sẽ sống trường thọ, người ấy sẽ sống một cuộc sống không có bệnh hoạn. Còn đối với những người độc ác luôn luôn tìm cách sát hại người, luôn luôn dùng sức mạnh đấm đá, gươm dao đối xử với mọi người, do cái tánh tình, do cái nết hung dữ đó, nếu mà có tái sinh trong cảnh giới của người, thì người đó cũng chỉ là một người ương yếu bệnh hoạn. Trong khi đó, nếu một người mà không bao giờ làm tổn thương đến cho bất cứ một ai cả, do đức tánh hiền lương, do cái sự nhu hòa đó, nếu mà có tái sinh trong cảnh giới của con người, thì người ấy cũng sẽ được sống cuộc sống khỏe mạnh. Đối với những người thích uống rượu, thích sử dụng các chất say, phải biết là rượu nó sẽ giết chết đời đời kiếp kiếp, bởi lẽ là chất rượu và các chất say đó nó làm cho tâm trí mê man, mất đi giống trí tuệ. Mặt khác, trên cuộc sống thực tế về xác thân của chính con người, rượu nó sẽ làm cho đau bao tử, làm cho xơ gan, làm cho viêm phế quản. Thế mà người ta vẫn cứ uống, vẫn cứ sử dụng những món ăn không hợp với bệnh, ăn vào là bệnh phát mà người ta vẫn cứ ăn. Khi bệnh phát nặng lo sợ thì tìm kiếm thầy, kiếm thuốc, mà cá nhân gây ra bệnh thì là không có tránh. Đối với những người mà hút thuốc, mặc dầu những nơi sản xuất ra thuốc họ đã có lời cảnh cáo, hút thuốc là làm cho nám phổi, hút thuốc là làm cho ung thư, hút thuốc làm cho sức khỏe con người kiệt quệ, thế mà vẫn có người cũng cứ hút, tốn bao nhiêu tiền cũng cứ hút. Cũng vậy, á phiện là một loại ma túy làm cho thân thể con người gầy ốm, sinh sao suy nhược, bại hoại tột cùng. Vậy mà người ta vẫn cứ đam mê, vẫn cứ nhào vào cuộc chơi, nó giống như con thiêu thân không có biết sợ nóng. Có thể nói là nghiệp quả của sát sanh, của uống rượu hay là của hút thuốc rất là nặng. Cũng có thể nói là nặng hay là nhẹ, tùy theo tầm mức quan trọng của chúng sanh bị giết, vì sự cố gắng để mà thực hiện hành động sát sanh và tai hại gây ra khác nhau. Sát hại một người thánh thiện là gây nhiều tai họa hơn là giết một tướng cướp. Có thể nói tai họa của sự sát sanh, của uống rượu, của nghiện ngập thuốc lá, của áp phiền, của những bài bạc hiện tại, các nhà y khoa, các nhà khoa học, các nhà xã hội học đã chứng minh cụ thể và khuyên không nên dùng bạo lực, không nên dùng bia, rượu, thuốc lá có hại. Người ta biết hại mà vẫn cứ dùng, biết nghiệp quả xấu là khổ nhưng mà vẫn không bỏ được. Đó là nói về phương diện vật chất ở bên ngoài. Còn nói về lời nói ngôn ngữ cũng vậy. Có thể nói là lời nói dễ thương là nhân, sẽ đưa đến kết quả là ai cũng quý mến. Còn trong khi đó những cái lời nói cộc cằn, khó chịu là nhân, nó sẽ đưa đến kết quả là ai ai cũng ghét, ai ai cũng xa tránh. Cho dù người đó là trong thân bằng quyến thuộc, nhưng mà một khi chúng ta đã có những cái lời nói kỳ cục, khó chịu, bực bội thì chắc chắn cũng không ai có thể thương mến chúng ta được. Như vậy khi mà áp dụng trong đời thường, biết là nói những lời nói khó chịu, bực bội là nhân, sẽ làm cho người chúng ta thương đau khổ là quả, thì chúng ta không nên nói. Biết chắc chắn một điều, chúng ta sẽ không bao giờ chửi mắng người mà được người chúng ta thương mến. Tất cả mọi người chúng ta cũng không ai muốn cho mọi người ghét. Mà nói cho cùng á, trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta sống trong giữa những người biết thương yêu, biết nâng đỡ, biết quý trọng lẫn nhau, thì cuộc sống nó yên bình, nó hạnh phúc, nó an lạc lắm. Nhưng mà nếu sống giữa những người chuyên lo gây thù kết oán, chuyên lo làm khổ lẫn nhau, thì cái cuộc sống của chúng ta nó không có ý nghĩa. Mặc dù là chúng ta sống trong cuộc đời này thật, nhưng mà với cái cuộc sống như vậy đó, nó chẳng khác nào như chúng ta đang sống trong cảnh của địa ngục vậy. Cho nên tất cả mọi người, ai mà còn có một cái tâm tư yên bình thì không ai có thể chấp nhận sống một cuộc sống như vậy. Như vậy nói cho cùng, tất cả mọi người chúng ta cũng không ai muốn cho mọi người phải ghét mình, không muốn mọi người ghét là nhân. Thì những cái lời nói hung ác, chê bai, chỉ trích cũng là nhân. Không muốn cho những người ta ghét mình, đó là quả. Khi đã thấy kết quả người ta ghét mình mà không thích, thì những lời nói hung ác, chê bai, chỉ trích là nhân, chúng ta cũng biết như vậy. Cho nên không nên phỏng ngôn bừa bãi, tại vì những lời nói đó sẽ làm cho người nghe rất là khó chịu, làm cho người nghe có thể sanh cái tâm oán ghét. Từ một cái lời nói đơn giản nhưng mà có vẻ như thù nghịch, nó sẽ làm lớn chuyện ra, nó sẽ làm cho cái tình hình đối xử nhau trở nên căng thẳng, và từ đó nó dẫn đến lớn hơn, khó chịu hơn, và sẽ dẫn đến cái sự đổ vỡ rất là dễ dàng. Như chúng ta đã biết, ở đời nếu mà bị người oán ghét thì khi mà mình gặp khổ, họ sẽ chế nhạo hoặc là họ hãm hại. Lúc đó cũng không cần phải ai mướn cả. Nhưng mà một khi thấy xa cơ thất thế thì những đối thủ của chúng ta, những người mà ghét chúng ta, họ sẽ cùng nhau toa rập, làm khổ thêm, hãm hại thêm. Còn trái lại, nếu mà chúng ta là cái người được mọi người thương mến thì nó là ngược hẳn lại. Khi mà gặp hoạn nạn, họ sẽ giang tay mở lòng, giúp đỡ, an ủi. Không những vậy mà họ cũng kêu gọi mọi người cùng nhau an ủi giúp đỡ chúng ta. Vì thế khi mà thấy những điều này là quá, thì chúng ta đừng nên dại khờ tạo những cái nhân để mà cho mọi người oán ghét. Đó cũng là lý do mà Chư Tôn Đức cứ khuyến khích các Phật tử sống làm sao đừng để cho người ta nhìn một cái cặp mắt khó chịu. Sống làm sao để khi mà còn chung đụng với nhau thì thương mến, nâng đỡ hết lòng. Khi xa nhau thì nhớ, nhớ, thương, thương. Còn sống làm sao để mà cho mọi người thấy khi xa thì thương mà ở gần thì thương. Những cách hành xử đó chúng ta phải biết để mà sống. Những cách hành xử dễ tạo sự thù oán thì nhiều, nhưng mà đa số tạo cho người ta thù ghét nhau là do cái miệng. Cho nên người xưa cũng đã từng cảnh cáo. Đa ngôn, đa quá, có nghĩa là nói nhiều thì lỗi lầm nhiều. Mà thật vậy, càng nói bao nhiêu, dầu cho chúng ta có là cái người thông minh, dầu chúng ta hiểu nhiều, biết nhiều, nhưng mà dẫu sao đi nữa, trong lúc nhất thời, khó có thể mà kiểm soát được những gì mà chúng ta nói. Chính vì vậy mà Chư Tôn Đức cứ thường nhắc nhở chúng ta phải thường xuyên tu cái miệng, tức là tu cái khẩu nghiệp. Mỗi khi nói ra là chúng ta phải lựa lời để mà nói. Lời nói lành, lời nói có khuynh hướng nâng đỡ, an ủi, giúp đỡ mọi người thì nói. Lời nói dữ, lời nói mà nói ra là tạo cái sự phân hóa, chia rẽ, tạo cái sự bực dọc, đau khổ, buồn phiền cho người khác thì đừng nói. Như vậy mới có thể đem lại an vui, đem lại hạnh phúc cho mình và cho người. Nếu mà lời nói dữ thì đau khổ sẽ đến, chắc chắn không tránh khỏi. Như một người thích săn bắn, một người nghiện rượu, một người ghiền thuốc, ghiền bài bạc, tất cả những người đó, cả cuộc đời của họ chỉ sống trong cái sự gây gỗ, đấm đá, sống trong say sưa, trong thiếu thốn, khổ sở vô cùng. Nếu như bây giờ mà những người đó biết sát sanh sẽ tổn thọ, uống rượu, hút thuốc sẽ có hại cho gan, bài bạc sẽ là nguyên nhân dẫn tới đau khổ, nghèo đói, thì phải nên dùng phương pháp thương người như thương ta. Bỏ, đừng có dùng nữa. Nên dùng tất cả những năng lượng để làm việc nghĩa. Tiền lương mà làm mỗi ngày chỉ dùng cho việc ăn uống cho vừa đủ, Làm thế nào để cho thân tâm được khỏe mạnh, vui vẻ? Đó là người tự tỉnh giác, người biết dùng trí tuệ để sống trong cuộc đời này. Một người mà sống như vậy đó, dầu cho chưa phải từ bỏ cuộc sống thế tục, sống ở trong chùa, xuất gia như các thầy cô, nhưng mà một người như vậy thì cũng được gọi là tu. Một người như vậy cũng được gọi là Bồ Tát. Tại vì những người đó là những người biết sợ nhân. Nói như vậy để cho đại chúng hiểu một điều. Tu không phải nhất thiết là phải cạo đầu vô chùa, sống cuộc sống giống như các thầy cô. Mà tu trong cuộc đời thường, trong cuộc sống ở tại gia, chúng ta vẫn có thể tu được. Mà qua đó những cái việc ác chúng ta không phải làm, những cái việc mà có tính cách tổn nhân hại vật, làm tổn thương đến tình thân của những người trong gia đình, làm tổn thương đến những người xung quanh, chúng ta không làm. Đó là thái độ sợ nhân, chính là những vị Bồ Tát. Chúng ta cứ sống cuộc sống bình thường mà biết tránh những cái nhân xấu gây đau khổ cho mình, cho gia đình, cho xã hội, thì đó là Bồ Tát. Là một người có thái độ dứt khoát không làm những điều tệ hại, khi mà biết nhân đó sẽ dẫn đến tai hại cho chính mình và những người khác, đó là những người đang đi trên con đường Bồ Tát, là những người Bồ Tát. Như vậy, người tu chúng ta phải thực sự tỉnh thức để tự quyết định việc làm của chúng ta. Phải biết những cái việc làm của chúng ta là chính đáng, tốt đẹp. Là một con người, ai cũng có quyền lựa chọn cái thực phẩm, thức ăn tốt, làm cho thân thể chúng ta khỏe mạnh để mà dùng. Còn những thứ nào đưa đến bệnh hoạn đau khổ thì nên tránh. Bởi vì một khi nhân đã gieo rồi thì quả đương nhiên chắc chắn phải có. Nhưng mà tùy theo sớm hay muộn, nơi này hay là nơi khác, ít hay là nhiều. Điều mà chúng ta cần phải lưu ý, một khi mà đã tạo cái nhân xấu rồi, nghiệp quả đã tới rồi, thì không thể van lơn cầu cạn hay là hối lộ hoặc là gian lận bằng cách nào mà chúng ta có thể đổi được định luật nhân quả. Cái câu trả lời không thể nào có thể mua chuộc, không thể nào có thể thay đổi khi mà nghiệp đã định. Cũng không thể nào lẩn trốn nơi nào cả. Dầu là trên trời lồng lộng mênh mông, dầu là giữa đại dương sâu thẳm, hoặc là ở những nơi thâm sơn cùng cốc, chúng ta cũng khó có thể tránh khỏi những hậu quả của nghiệp bất thiện đã tạo. Là càng không có một vị trời nào, hay là không có một vị được coi là có quyền năng thưởng thiện bạc ác nào có thể giúp chúng ta. Chỉ đến những Đức Phật đi nữa cũng không thể can thiệp vào cái sự báo ứng của nghiệp, một khi mà nghiệp của chúng ta đã định. Chúng ta học hỏi và hành trì theo giáo pháp của Phật là tu theo đạo giác ngộ. Những cái gì làm cho chúng ta đam mê say đắm, có khuynh hướng tạo nghiệp nhân không lành, chúng ta phải sớm tỉnh thức. Mà một khi đã tỉnh thức rồi thì phải gan dạ bỏ. Đừng bao giờ ương ương dở dở, đừng bao giờ hẹn. Tại vì hẹn, chúng ta sẽ không có ngày thực hiện. Đó là những vị Bồ Tát đã tiến trên con đường giác ngộ. Đã tiến trên con đường giác ngộ thì khổ đau của cõi đời này sẽ không có. Nhưng mà nếu chưa có dứt hẳn hết những đau khổ đó, thì những đau khổ đó cũng sẽ vơi bớt đi nhiều. Trong chiều hướng tu học, người biết sợ quả là người biết lựa lời nào nên nói. Lời nào nên nói thì nói, và lời nào không nên nói thì đừng. Điều tốt nên làm thì làm, điều quái ác có hại thì chúng ta dứt khoát không nên làm. Tại vì Đạo Phật chủ trương con người gặp cảnh khổ hay là cảnh vui, tất cả đều do cái nguyên nguồn từ cái nghiệp lành hay là nghiệp dữ của chúng ta mà ra. Nói làm lành là nghiệp lành, nói hung dữ là làm ác là nghiệp ác. Như vậy muốn được an vui mà gây ác nhân thì chuyện sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Điều này giống như một người mà nấu cơm, nấu cát mà muốn cho nó thành cơm thì sẽ không bao giờ thành được. Bởi vì cát muôn đời vẫn là cát. Muốn nấu cơm chúng ta phải nấu gạo. Thì cũng vậy, muốn được cái quả lành mà chúng ta tạo nghiệp ác thì cái chuyện đó khó có thể xảy ra, không bao giờ xảy ra. Thế nên muốn được an vui là phải tạo nhân lành, an ủi khuyên lên giúp đỡ mọi người từ vật chất lẫn tinh thần cho họ được vui vẻ. Mà người biết sống như thế là người biết sợ quả. Người biết sợ quả giàu cho không bao giờ chúng ta khoe là vị Bồ Tát, không bao giờ chúng ta phải đăng báo, không bao giờ chúng ta phải đánh trống thổi kèn hô hào ta đây là Bồ Tát. Nhưng mà vẫn có người biết tới, vẫn có người kính nể như thường. Khi đã biết sợ quả thì chúng ta phải nên thường xuyên xét cảnh khổ của con người, do thấy được khổ đau nó dày xéo lên kiếp con người mà khởi lòng từ bi, thương mến, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau dìu dắt ra khỏi cái cảnh khổ. Chứ không phải nói khổ hay là không phải thấy khổ để rồi chúng ta khóc than cho cái số phận, và đồng thời cũng lấy cảnh khổ của người khác làm cái tấm gương sách tấn cho chính mình. Tại sao người kia khổ? Người kia khổ là do vì đã gây ra cái nghiệp nhân khổ. Bây giờ chúng ta chưa gặp cảnh khổ, có nghĩa là chúng ta chưa có hay là không bao giờ tạo cái nghiệp nhân khổ. Thì bây giờ đây chúng ta thấy người kia khổ là do vì cái nghiệp nhân khổ, cho nên chúng ta sẽ dứt khoát không bao giờ tạo nghiệp nhân khổ. Thông thường khi một con người cùng ở trong một hoàn cảnh, nhất là hoàn cảnh hoạn nạn, khốn khổ thì dễ thông cảm với nhau lắm, dễ thương với nhau lắm. Nhưng mà khi ở trong cảnh giàu sang, quyền thế, địa vị cao, khó có thể cảm thông và khó có thể thương yêu những người ở địa vị thấp kém, khổ sở hơn mình. Vì vậy mà muốn phát khởi lòng thương, cái việc dễ dàng nhất là chúng ta phải thấy rõ cái nỗi khổ của nhau. Vì có thấy rõ nỗi khổ, thông cảm, hiểu được cái hoàn cảnh thì chúng ta mới thương yêu nhau được. Nếu mà mọi người thấy rõ thân phận mình cũng như thân phận người, tất cả đều do bảy đại hòa hợp mà thành, người ta cũng biết vui, biết buồn, biết khổ, biết sướng. Chúng ta cũng vậy. Nhất là chúng ta đã có thân là có tạo nghiệp, lành hay dữ, ít hay nhiều còn tùy thuộc vào cá nhân của mỗi người. Do vậy mà không ai dám nói tôi hoàn toàn không tội, không nghiệp. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều có tội, ai cũng đều có nghiệp. Có điều là một người khôn ngoan thì không bao giờ tạo nghiệp nhiều, Nếu có thì chỉ trong cái lúc sơ ý mà tạo nên cái lỗi lầm thôi. Do vậy mà không nhiều, không ít thì nhiều cũng có tội. Hoặc là nghiệp đã tạo trong nhiều đời, hoặc là chỉ mới tạo trong đời này, không ai là không có tội nghiệp. Để thấy rõ thân chúng ta là thân nghiệp chướng, người nào cũng có nghiệp chướng, người nào cũng có khổ. Và như cái lần chúng tôi nói đó, ít hay là nhiều, tất cả cũng đều có khổ. Tất cả đều có khổ, cho nên chúng ta phải biết, phải thương nhau, giúp đỡ nhau, an ủi nhau cho bớt khổ. Kiếp người vốn dĩ đã khổ nhiều rồi, mà lại còn làm cho khổ thêm nhau nữa, mà lại làm cho khổ thêm cho nhau nữa, thì không những là quá tàn ác, mà còn là người đang có tạo nghiệp quả khổ cho chính mình. Có nhiều người tuy là bên ngoài thân lành lặn, nhưng mà bên trong cơ thể có những chứng bệnh kỳ lạ, nó đang có hành hạ, khiến họ đau nhức, rên rỉ, cọc càng khó chịu. Đối với những người này, nếu mà chúng ta thấy có những hành động kỳ quái, nếu mà có những lời nói thiếu suy nghĩ, hay là có những cái kiểu cách thù địch, thì chúng ta phải biết suy nghĩ. Do vì người này đã tạo nghiệp chướng quá nhiều, cho nên mới bị quả báo như vậy. Chúng ta có phước đức, có may mắn không có tạo nghiệp như họ, thành ra vì vậy chúng ta có được thân tâm lành lặn, có được một cái cuộc sống an bình, không có đau khổ phiền muộn như người kia. Vì nghĩ đến cái hậu quả, vì thấy cái hoàn cảnh của người kia đang hứng chịu, cho nên khi thấy những ai kia có lỗi lầm, chúng ta dễ thông cảm và dễ tha thứ. Nếu thấy người bị nghiệp chướng đau khổ mà còn làm khổ thêm, thì rõ ràng chúng ta là người thiếu từ bi, không xứng đáng là người tu Phật. Có người vì mãi mê trong vòng tranh danh đoạt lợi, cho nên không bao giờ nghĩ đến cái hậu quả và việc làm của họ. Do vậy đó mà tạo không biết bao nhiêu tội nghiệp, để rồi đời này mang thân này khổ, đời khác mang thân khác khổ, cứ mang thân khổ triền miên mà không có ngày nào chấm dứt. Chúng ta khi thấy người nào đó đang khổ, đang sống trong đau khổ, trong cảnh mê, nếu có thể cũng nên dùng mọi phương tiện khuyến khích, nhắc nhở cho họ bớt tạo nghiệp dữ. Dù họ chưa hoàn toàn bỏ hẳn, nhưng mà cũng có sự khuyến khích phần nào để cho họ tự kềm chế lại những cái ác nghiệp, để cho họ không chịu cái quả đau khổ ở trong đời kiếp tương lai nữa. Nói tóm lại, chúng ta là người học Phật, là người biết sở quả, cho nên khi thấy những ai kia đang có đau khổ, thì chúng ta phải nên, thứ nhất, thương xót, an ủi giúp đỡ họ nếu có thể được, và cũng tự dặn lòng không nên tạo nghiệp giống như họ. Thứ hai, thấy người ta mê, cứ gây nghiệp rồi chịu khổ. Chịu khổ từ đời này cho đến đời khác, từ ngày nọ sang ngày kia không cùng. Chúng ta phải nên thương xót, dùng phương tiện chỉ dẫn cho họ đừng có tạo nghiệp nữa, để mà rồi phải mang cái quả khổ như hiện nay đã và đang chịu. Việc mà chúng ta khuyên, nhắc nhở họ, họ có nghe hay không, họ có làm được hay không, đó là còn tùy nơi họ. Nhưng mà tự thân chúng ta sẽ thấy rất là an lòng, tại vì chúng ta đã làm hết bổn phận. Đức Phật dạy, thể hiện lòng từ bi không gì hơn là việc bố thí. Trong phạm vi bố thí có thể là chúng ta bố thí tài sản, có thể là chúng ta bố thí của cải vật chất cho những người nghèo khó bệnh tật. Bố thí pháp là chúng ta giảng dạy nhắc nhở cho mọi người hết mê lầm để cùng tu, để cùng hưởng cái quả vị tốt lành. Do vậy mà trách nhiệm của người tu không những tự tạo cho mình một cuộc sống an bình, không những chỉ tự tạo cho mình một phong cách vững vàng, mà còn tạo một cái phong cách vững vàng cho người khác nương tựa ở nơi chúng ta nữa. Không tự mình tạo nhân xấu để tự giải khổ cho mình, mà chúng ta còn phải xót thương mọi loài đang đau khổ mà giúp đỡ giải khổ cho họ. Làm được như thế thì chúng ta là người đã thực hành trọn vẹn câu Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Kính thưa đại chúng, bài pháp chúng sanh sợ quả đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.